79. Chuyện tiếng trống ồn ào. Tiền thân Khara Sara. Ăn cướp giết bò xong, vân vân. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một vị đại thần. Nghe nói một đại thần của vua Kosala được vua tin dùng, sau khi thâu thuế cho vua ở một làng biên địa, đã đồng lõa với các tên cướp. Ta sẽ đưa các người làng vào rừng. Sau khi đánh cướp làng, các ngươi hãy chia cho ta một nửa. Nói vậy xong, vào tảng sáng, vị ấy tụ họp các người làng ấy lại, dẫn họ đi vào rừng. Rồi các tên cướp đến ngôi làng không được bảo vệ ấy, giết trâu bò, ăn thịt, cướp bóc làng và bỏ đi. Đến chiều, vị ấy về làng với đám tùy tùng. Không bao lâu, việc làm của vị ấy bị bại lộ và được trình báo với vua. Vua cho gọi vị ấy đến, xác nhận tội của vị ấy, xử phạt vị ấy đúng theo luật nước, và sau đó cử một người khác lên thay. Rồi vua đi đến Kỳ Viên báo cáo với Thế Tôn sự việc ấy. Thế Tôn nói: "Thưa Đại Vương, không phải chỉ nay đạo đức vị ấy mới vậy. Trước kia vị ấy đã như vậy rồi." Nói vậy xong, Thế Tôn kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì Ba La Nại, vua cử một ông quan làm trưởng một làng ở biên địa. Sự việc xảy ra như câu chuyện trước. Khi ấy, Bồ Tát là một thương nhân đang đi qua lại tại vùng biên địa và sống trong ngôi làng ấy. Khi người thôn trưởng ấy trở về với một số tùy tùng đông đảo, vừa đi về vừa đánh trống, Bồ Tát nói: "Người thôn trưởng ác độc này đã đồng lõa với bọn cướp để cướp làng, và đợi đến khi bọn cướp đã chạy trốn trong rừng, nó lại trở về làng, vừa đi vừa đánh trống." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ: "Ăn cướp giết bò xong, nhà đốt người bị bắt, nó về với tiếng trống vang khó chịu." Như vậy, Bồ Tát đọc bài kệ này chỉ trích người thôn trưởng. Không bao lâu, việc làm của kẻ ấy bị bại lộ, và nhà vua phạt kẻ ấy theo luật nước. Bậc đạo sư nói: "Thưa Đại Vương, không phải chỉ nay đạo đức của kẻ ấy như vậy. Thuở trước, đạo đức của kẻ ấy cũng như vậy rồi." Sau khi bậc đạo sư kể pháp thoại này, ngài kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, vị đại thần là vị đại thần hiện nay, và người hiền trí đọc bài kệ là ta vậy. 80. Chuyện người thợ dệt Bhima Sena. Tiền thân Bhima Sena. Trước ngươi nói khoác lác, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo nói khoác lác. Tương truyền, có tỷ kheo thường tụ họp một số tỷ kheo lại và nói như sau: "Này các hiền giả, không có một thiện sanh nào bằng thiện sanh chúng tôi. Không có một dòng họ nào bằng dòng họ chúng tôi. Tôi được sanh trong đại gia đình vương tộc như vậy. Không có ai sánh bằng chúng tôi theo dòng họ tổ tiên. Không làm sao kể cho cùng tận vàng, bạc, vân vân của chúng tôi. Các nô tỳ và người làm công của chúng tôi chỉ ăn cơm gạo thơm và thịt. Chúng mặc áo bằng vải ca si. Chúng bôi son phấn ca si. Riêng tôi, vì là người xuất gia, nên phải ăn những món ăn hèn mạt như vậy, phải mặc những thứ vải thô xấu như vậy." Kẻ ấy thường đại ngôn như vậy giữa các tỷ kheo trưởng lão, trung niên, tân học, khoác lác lừa dối mọi người về thọ sanh, vân vân. Nhưng một tỷ kheo khác, sau khi điều tra gia cảnh của tỷ kheo ấy, nói cho các tỷ kheo về sự đại ngôn của kẻ ấy. Các tỷ kheo hội họp trong chánh pháp đường, nói về việc đại ngôn của tỷ kheo ấy như sau: Thưa các hiền giả, tỷ kheo này, sau khi xuất gia trong giáo pháp đưa đến giải thoát, đã nói lời khoác lác và lừa dối. Bậc đạo sư đến và hỏi, này các tỷ kheo, các ông ngồi họp ở đây bàn về vấn đề gì? Khi nghe vấn đề nêu trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo ấy nói lời khoác lác, mà thuở trước cũng đã nói lời khoác lác và lừa dối rồi. Nói xong, bậc đạo sư kể lại câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phương Bắc, tại một làng của thị trấn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát học 3 tập Vệ Đà và 18 nghề với một giáo sư chứ danh ở Takasila. Sau khi đạt được sự thuần thục trong tất cả học thuật, Bồ Tát được gọi là nhà hiền trí tiểu xạ thủ, Chula Danugaha Pandita. Rời bỏ Takasila, Bồ Tát đi đến nước Anda để tìm kinh nghiệm hành nghề trong tất cả mọi thời. Trong tiền thân này, Bồ Tát là một người lùn, nhỏ bé và hơi còm. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta đi đến một nhà vua nào, vua ấy sẽ nói, với một thân hình lùn như ngươi, chúng ta sẽ làm gì? Vậy ta hãy tìm một người đàn ông đẹp trai, cao và to lớn, làm cái gốc, núp sau lưng của nó để nuôi sống ta. Nghĩ rồi, Bồ Tát đi tìm một người như vậy. Đi đến khu thợ dệt, thấy một người thợ dệt to lớn tên là Bhima Sena, lãnh tụ đạo quân khủng khiếp. Sau khi thân mật chào đón, Bồ Tát hỏi kẻ ấy, này bạn, bạn tên gì? Tôi tên là Bhima Sena. Sao anh đẹp trai, đầy đủ sanh y, lại làm nghề hèn hạ này? Vì không có nghề nào khác có thể kiếm sống. Này bạn, chớ làm nghề này nữa. Không có người nào bắn cung giỏi như ta trong khắp xứ Diêm Phù Đề. Nếu bạn cùng ta đi đến nhà vua nào, khi vua ấy lắc đầu nói với ta, một người lùn như vậy, chúng tôi sẽ làm gì được? Thì bạn hãy nói, tôi biết bắn cung. Nhà vua sẽ trả tiền lương cho bạn và luôn luôn dùng bạn trong nghề của bạn. Ta sẽ làm việc thế chỗ bạn và ta sẽ sống núp bóng sau lưng của bạn. Người thợ dệt chấp thuận. Rồi Bồ Tát đưa kẻ ấy đi Ba La Nại, tự mình xử sự như người nhỏ bé hầu cung, đặt kẻ ấy đi trước. Và khi đến cửa hoàng cung, họ báo tin cho vua biết. Khi được mời đi yết kiến vua, cả hai đều vào, đảnh lễ vua và đứng thẳng. Vua hỏi, lý do gì các ngươi đến đây? Bhima Sena trả lời, tôi là người bắn cung tài giỏi. Toàn cõi Diêm Phù Đề, không có người nào bắn cung như tôi. Để làm việc cho ta, ngươi lấy bao nhiêu? Thưa thiên tử, nửa tháng tôi sẽ lấy 1.000. Còn người này đi với ngươi là ai vậy? Thưa thiên tử, đó là đứa bé hầu cung. Tốt lắm, hãy bắt đầu phục vụ ta. Từ đó trở đi, Bhima Sena và Bồ Tát phục vụ nhà vua. Nhưng bao giờ mọi công việc khởi lên đều do Bồ Tát làm cả. Lúc bấy giờ, trong nước Kasi, tại một khu rừng, có một con cọp chặn đường nhiều người qua lại và bắt họ ăn thịt. Dân chúng báo cho vua biết tin ấy. Vua cho gọi Bhima Sena và nói, này Khanh, Khanh có thể bắt cọp được không? Thưa thiên tử, tôi được gọi là người bắn cung, sao tôi không thể bắt cọp được? Vua trả tiền công cho kẻ ấy và tiễn kẻ ấy đi. Anh ta về nhà nói cho Bồ Tát biết. Bồ Tát nói, tốt lắm, bạn hãy đi. Nhưng bạn không đi sao? Phải, tôi sẽ không đi. Nhưng tôi sẽ nói cho bạn một phương kế. Hãy nói lên bạn. Một mình bạn chớ đi gấp đến chỗ ở của cọp. Hãy tụ họp các thôn dân lại, đem theo 1.000 hay 2.000 cây cung và đi đến ấy. Khi biết con cọp đã dậy, bạn liền đi trốn, chui vào một lùm cây nằm sát xuống. Các thôn dân sẽ bắn con cọp cho đến chết. Khi con cọp đã chết, bạn sẽ lấy răng cắn đứt một dây leo. Nắm lấy đầu dây leo ấy, bạn đi đến gần con cọp chết và nói: "Này các ngươi, ai đã giết con cọp này? Ta định cột con cọp này với dây leo như một con bò và dắt nó về nhà vua. Vì cần có dây leo, ta đã đi vào lùm cây. Trước khi ta đem được dây leo về, ai đã giết con cọp? Hãy nói lên." Các thôn dân sẽ hoảng hốt, run sợ và hối lộ bạn nhiều tiền để yêu cầu bạn đừng báo cho vua biết. Người ta sẽ tưởng con cọp do bạn giết được và bạn sẽ được nhà vua cho nhiều tiền. Kẻ ấy chấp thuận, ra đi sắp đặt việc giết con cọp đúng theo phương thức Bồ Tát dặn, làm cho khu rừng được yên ổn, rồi trở về Ba La Nại với đại chúng vây quanh, đi đến gặp vua và thưa: "Thưa thiên tử, tôi đã giết được con cọp, đã làm cho khu rừng được yên ổn." Nhà vua rất bằng lòng, cho kẻ ấy rất nhiều tiền. Lại một hôm, người ta báo cho vua biết có một con trâu chặn đường phá hại. Ngay tức khắc, vua cho gọi Bhimasena. Làm theo cách thức của Bồ Tát, kẻ ấy giết được con trâu như đã giết con cọp và đi trở về. Vua lại cho kẻ ấy nhiều tiền. Anh ta trở thành có quyền hành lớn. Say mê quyền thế, anh ta khinh thường Bồ Tát, không chấp thuận ý kiến của Bồ Tát nữa. Anh ta nói: "Ta sống đâu có cần ngươi. Ngươi tưởng ngươi là kẻ nào vậy?" Anh ta nói nhiều lời ác độc, thô lỗ như vậy. Sau một vài ngày, một vị vua thù địch đi đến, bao vây Ba La Nại và đưa tối hậu thư cho vua, hoặc là giao thành, hoặc là đánh. Vua sai Bhimasena ra giao chiến. Kẻ ấy mặc đồ lính trận, mang áo giáp đầy mình, ngồi trên lưng con voi cũng khéo mang áo giáp. Bồ Tát sợ Bhimasena bị giết, cũng nai nịt áo giáp đầy đủ, ngồi nép mình sau lưng Bhimasena. Con voi với đại chúng vây quanh đi ra khỏi cửa thành, đến đầu bãi chiến trường. Bhimasena nghe tiếng trống trận, bắt đầu run sợ. Bồ Tát nói: "Nay nếu bạn rơi từ lưng con voi xuống, bạn sẽ chết." Bồ Tát lấy một sợi dây cột Bhimasena lại cho khỏi rơi từ lưng voi và nắm chặt lấy dây. Nhưng khi thấy bãi chiến trường, Bhimasena quá run rẩy, sợ chết, đã đi đại tiện trên lưng voi. Bồ Tát nói: "Bhimasena trước kia không phù hợp với Bhimasena hiện tại. Trước, ngươi tự cho là chiến sĩ đánh trận. Nay, ngươi chỉ có tài đại tiện trên lưng voi." Nói xong, Bồ Tát đọc bài kệ này: "Trước, ngươi nói khoác lác. Nay, ngươi chảy nước hôi. Hai Bhimasena đâu có phù hợp nhau. Đây là lời quyết chiến, và đây ngươi thảm bại." Như vậy, Bồ Tát chỉ trích kẻ ấy và nói: "Này bạn, chớ sợ hãi. Ta đứng đây sao lại để bạn thảm bại?" Bồ Tát đỡ Bhimasena xuống lưng voi, bảo nó rửa ráy rồi về nhà. Bồ Tát nói: "Hôm nay ta sẽ giành được danh xưng." Bồ Tát xông vào chiến trận, hét lớn tiếng, đánh tan đội quân, tóm cổ ông vua thù địch và giải về cho vua Ba La Nại. Vua rất bằng lòng, thưởng cho Bồ Tát danh vọng lớn. Từ đấy về sau, bậc hiền triết Chula Danugaha được biết tiếng khắp nước Diêm Phù Đề. Vua cho Bhimasena tiền công và đưa kẻ ấy về trú xứ cũ. Còn vua chọn đời làm các công đức như bố thí, vân vân, và đi theo nghiệp của mình khi mệnh chung. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay tỷ kheo này mới nói khoác lác, mà xưa kia cũng đã như vậy rồi. Bậc đạo sư nói pháp thoại xong, kết hợp các câu chuyện và nhận diện tiền thân. Lúc ấy, Bhimasena là tỷ kheo nói khoác, còn vị hiền trí tiểu xạ thủ Chula Danugaha Pandita là ta vậy.